Hai La Mã, Kinh Xuất Gia Công Đức. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở nước Ma Già Đà, tại thành Dương Xá, trong vườn Trúc Ca Lan Đà. Buổi thuyết pháp này Đức Phật nói về công đức xuất gia. Ngài nói rằng, nếu người nào cho con trai con gái, đứa ở trai, đứa ở gái, hoặc người dân hay chính mình đi xuất gia, công đức ấy thật là vô biên. Nếu đem so với phước báo của bố thí, dầu có được hưởng phước đến 10 đời trên cõi người, cõi trời, cũng không bằng công đức cho một người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia. Tại sao vậy? Vì phước báo bố thí chỉ có hạn định, còn phước xuất gia không có hạn định, nên không thể bì kịp. Hoặc phước báo trì giới, hoặc phước của các vị thần tiên có đủ 5 phép thần thông, cho đến phước báo tột cùng của cõi trời Phạm Thiên, đêm dí giới, phước báo xuất gia trong Phật Pháp cũng không sánh nổi. Hơn nữa, người xuất gia còn được đạo Niết Bàn giải thoát thù thắng, nên phước đức ấy không thể nói bàn cho xiết được. Muốn cầu một pháp lành, ngoài Phật Pháp ra, không còn pháp gì có thể cao hơn. Cũng ví như 100 người bị mù lòa đôi mắt, gặp thầy thuốc chữa lành sáng tỏ, hoặc 100 người bị tội móc mắt, gặp được người có sức hùng mạnh cứu thoát. Phước cứu của hai người nói trên, tuy lớn nhưng không bằng cho người đi xuất gia. Công đức xuất gia cao cả, phước cứu hai người lành đôi mắt chỉ được một đời, rồi đây nó cũng bị hoại. Cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia, sau khi được thành tựu quả Bồ Đề, họ sẽ đem giáo lý đạo Phật giáo hóa chúng sanh, được con mắt trí tuệ không bao giờ bị hoại. Những người được hưởng phước trong cõi người cõi trời chỉ biết phóng túng say mê và dục vọng, họ không có con mắt trí tuệ nhận xét thâm sâu đạo lý di diệu của Phật Đà. Nó là giả dối, không thật. Nó là hố lửa sâu, thiêu đốt con người ngu si tham vọng. Nó là hầm cạm bẫy, đưa dẫn con người vào nơi ác thú luân hồi. Pháp xuất gia tiêu diệt họ hàng nhà ma, làm lợi ích cho dòng xuất thế của Phật Pháp, nuôi thiện pháp, trừ tội cấu, thêm phước lành, được thành Phật. Đức Phật nói, công đức xuất gia cao như núi Tu Di, sâu như biển cả, rộng như hư không. Những ai làm cản trở người phát tâm đi xuất gia, kẻ đó sẽ bị tội đọa vào địa ngục hắc ám và không có mắt, cũng ví như tất cả các nước sông lớn sông nhỏ, ngòi lạch suối ao đều chảy về biển. Tội báo của kẻ đó cũng thế. Những tội ác chất ở thân kẻ đó cũng ví như núi Tu Di bị thời tai kiếp đốt cháy tiêu tan, kẻ đó vào địa ngục quả thiêu vô thời hạn. Cũng như vị thuốc độc Kaluloheni đem tỉ với vị thạch, một sự báo ứng của thiện ác cũng thế. Cho người đi xuất gia hay chính mình đi xuất gia, công đức như trời xanh, như biển thẳm. Người xuất gia lấy kinh điển làm nước để rửa những cấu nhơ của nghiệp kiết sử, trừ bỏ được khổ sinh già bệnh chết và làm chủng nhân của đạo Niết Bàn, lấy giới làm chân bước lên đất thanh tịnh trang nghiêm, lấy đường bát chánh tới thành Niết Bàn. Vì những lợi ích ấy nên cho người đi xuất gia hay tự mình đi xuất gia thì công đức ấy vô lượng. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy, người tại gia bị ép ngặt như ở trong tù ngục, tất cả phiền não nhân đó sinh ra. Người xuất gia thông dong như ở nơi trống trải, tất cả pháp lành nhân đó mà tăng trưởng. Người tại gia trong thì lo nghĩ vợ con, ngoài thì trong trũi phục dịch cho vua quan. Nếu là người giàu sang cao quý thì buông lung bừa bãi, nếu là người nghèo khổ hèn hạ thì đố trách chán nản lang thang. Tất cả họ đều bị diệt công, diệt tư quấy nhiễu, nên ngày đêm cứ đau đớn, bị mọi việc lôi kéo, đâu rảnh mà tu tập. Quý vị nghĩ xem, sáng sớm ngủ thức dậy, liền lại tìm tới miếng ăn, ăn xong đi làm việc, làm xong về nhà nghỉ, nghỉ rồi lại đi chơi rồi lại đi làm xong rồi ăn xong rồi ngủ, vân vân. đến lúc mạng chung, thân còn không giữ được, thì sự nghiệp cũng tiêu ma. Trước mặt mịt mờ, lo âu sợ hãi, tùy nghiệp thọ sinh, chịu bao thống khổ. Nếu người chỉ biết lẩn quẩn trong cuộc sống như thế, cho đến suốt cuộc đời này, mà không biết gì đến thi ân bố đức, làm phước cúng dường, tu tạo già lam, tiến tu đạo nghiệp cho chính mình, chẳng làm lợi ích gì cho đời, cho đạo, chẳng tin nhân quả, chẳng rõ quá khứ vị lai, thì thật là vô vị và đơn điệu, đời sống vô nghĩa biết bao. Thế rồi, ngày tháng qua nhanh, mạng người không chờ đợi, thấp thoáng nhìn lại thì đầu đã pha sương, mái tóc xanh giờ đâu còn nữa, mắt mờ tai điếc, chân mỏi gối dùng, đợi đến lúc này thì làm sao mà tu đạo được. Nếu dẫu có được chút duyên lành xuất gia đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi. Bởi vì khi lớn tuổi vào chùa, lúc này tay chân vụng về, không còn sức lực như còn trẻ, thiền tọa thì chân đau, ăn cơm thì run rẩy, lao tác lại khó khăn, xem kinh thì chẳng rõ, đọc tụng thì khó thông, lại còn ngã mạng, cho ta đây là người đáng cha đáng chú, là người ngồi trên ăn trước, không nghe lời dạy bảo của những bậc đi trước. Tất cả những chướng duyên đó đều do lúc ở ngoài đời không chịu tu tập, đến khi vào đạo lại chẳng biết gì. Hiểu được như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa, mà hãy ngay đây dũng mãnh buông bớt các duyên, dành thời gian cho sự tu tập. Nếu là người còn sống tại gia, chưa đủ duyên đi xuất gia, thì hãy tranh thủ thời gian, sớm tối công phu, chuyên tâm tu niệm theo sự hướng dẫn của những vị thầy có đầy đủ chánh kiến, để không bị lầm đường lạc lối, sao cho đến cuối cuộc đời này còn có chút gì đó để làm tư lương và hành trang cho kiếp sau, khỏi bị rơi vào tam đồ ác đạo, chịu vô lượng thống khổ của kiếp luân hồi vô tận này. Trong luật Tân Kỳ Đức Phật dạy, nếu có người một ngày một đêm xuất gia tu phạm hạnh, thì 666 vạn năm xa lìa cảnh khổ trong ba đường ác. Kinh Đại Duyên Phật cũng vậy. Nếu có người một ngày một đêm xuất gia, thì trong 20 kiếp không rơi vào ba đường ác. Chỉ có một ngày một đêm xuất gia thôi mà công đức vô lượng như thế, huống chi người xuất gia suốt đời gìn giữ cấm giới. Những người này thường được Long Thiên và Thiện Thần ủng hộ, đời đời kiếp kiếp không mất chủng tử Bồ Đề, tiến tu dần đến giải thoát, thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, kinh xuất gia công đức ghi: tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật du quá tại nước Tỳ Xá Ly, lúc này đến giờ thọ trai, Đức Phật vào thành khất thực. Bấy giờ, trong thành Tỳ Xá Ly có một Lê Sa tên Tỳ La Tiện Na. Dĩ như các thiên nữ đồng vui đùa trên thiên cung, thì dương tử này và các thể nữ ở trên lầu vui chơi, đắm đuối trong sắc dục cũng giống như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng nhất thiết trí nghe rõ âm thanh quang lạc ấy, rồi bảo Tôn giả A Nan: ta biết người này tham đắm năm thứ dục lạc, sau 7 ngày nữa thì mạng chung. Như vậy, anh ta sẽ xa lìa mọi sự quang lạc bên người thân, nhất định phải chết. A Nan, nếu người này không bỏ dục lạc, không xuất gia, thì khi mạng chung có thể bị đọa vào địa ngục. Khi đó vâng lời chỉ dạy của Đức Phật, muốn đem lại lợi ích cho dân tử ấy, nên Tôn giả A Nan đi đến nhà anh ta. Dân tử nghe Tôn giả A Nan ở bên ngoài, liền đi ra nghênh đón. Do tâm tôn kính nên thỉnh Tôn giả A Nan vào nhà an tọa. Tôn giả A Nan vừa an tọa thì dương tử cung kính thưa: quý hóa thầy, người bạn tốt đã đến đây. Hôm nay thật đúng lúc tôi gặp được tôn giả là hết sức vui mừng. Nếu tôn giả hoan hỷ, có thể dạy bảo tôi về giáo pháp của Phật, giúp tôi đường an lạc. Dương tử thưa thỉnh 3 lần như vậy. Tôn giả A Nan vì muốn cho dương tử được nhiều lợi ích nên im lặng không nói. Dương tử lại thưa: đại đệ tử của Phật luôn tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh, nay có hiềm hận gì mà mặc nhiên không nói, không thấy bảo ban gì, dù đã thưa đến lần thứ 3. Tôn giả A Nan là người giữ gìn pháp tạng của Phật, luôn đem lại lợi ích cho thế gian. Tôn giả A Nan buồn bã nói: "Xin hãy lắng nghe. Sau 7 ngày nữa bạn sẽ qua đời. Nếu bạn cứ ở mãi trong năm dục không giác ngộ, không xuất gia tu tập, thì khi mạng chung bạn sẽ bị đọa vào địa ngục. Phật là bậc nhất thiết trí, lời nói đúng đắn, thuyết giảng đúng đắn, đã nói về bạn như thế. Dĩ như ngọn lửa thiêu đốt mọi vật, thấy đều không sai. Bạn nên suy nghĩ cho kỹ." Dương Tử nghe nói như vậy thì lo sợ, buồn rầu không vui, nói: "Theo lời chỉ dạy của Tôn giả A Nan, tôi phải xuất gia. Nhưng tôi muốn thọ hưởng quan lạc thêm 6 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tôi sẽ giả từ người thân, quyết định xuất gia." Tôn giả A Nan đồng ý. Đến ngày thứ 7, Tỳ La Tiện Na sợ sinh tử nên cầu Phật xuất gia. Đức Phật liền chấp thuận. Qua 1 ngày 1 đêm, Tiện Na tu trì tịnh giới rồi mạng chung. Sau khi lo liệu việc quả thiêu xong, Tôn giả A Nan cùng họ hàng của Tiện Na đến hỏi Phật: "Kính bạch Thế Tôn, Tỳ kheo Tỳ La Tiện Na ấy nay đã mạng chung, thần thức sinh về đâu?" Bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn, bậc thầy của hàng trời người, bậc nhất thiết trí, dùng đại phạm âm hơn tiếng sấm vang, hơn các tiếng hót di diệu của chim ca lăng tần dạ, đã dùng 8 thứ âm thanh bảo Tôn giả A Nan: "Này A Nan, Tỳ kheo Tỳ La Tiện Na ấy do sợ khổ của sinh tử nơi địa ngục nên đã xả bỏ dục lạc rồi đi xuất gia. Trong 1 ngày 1 đêm hành trì tịnh giới, rồi xả bỏ cõi đời này, sinh về cõi trời Tứ Thiên Dương, làm con Thiên Dương Tỳ Sa Môn ở phương Bắc. Vốn buông tâm thọ quan lạc nơi năm dục, cũng tham đắm dưới năm dục nơi các thể nữ cùng vui chơi thọ lạc. Thọ mạng ở cõi trời này là 500 năm, qua đời thì sinh về cõi trời Tam Thập Tam, làm con Đế Thích, thọ hưởng đầy đủ năm dục, sung sướng bậc nhất nơi cõi trời, thọ mạng 1000 năm. Sau khi mạng chung, được sinh nơi cõi Diệm Thiên, làm dương tử của Diệm Thiên Dương, buông tâm thọ hưởng sắc, thanh hương vị xúc nơi cõi trời, thọ mạng 2000 năm. Qua đời ở đây thì sinh về cõi trời Đâu Xuất làm dương tử, tiếp tục thọ hưởng năm dục. Khi mắt thấy rõ về tướng dục, tâm tự nhàm chán, thường bàn luận về chánh pháp, về trí tuệ giải thoát. Nơi cõi trời có tuổi thọ hơn hết, mãn 4000 năm, mạng chung sinh lên cõi trời Tự Tại, làm con của Thiên Dương, lại thọ hưởng vô số các thứ dục lạc, ứng quá theo tâm niệm kéo dài 8000 năm. Qua đời thì sinh về cõi trời Tha Hóa Tự Tại, cũng được làm con Thiên Dương. Cõi trời thứ 6 này, mọi dục lạc ở đây thì 5 cõi trời phía dưới đều không thể so sánh. Thọ mạng nơi cõi trời này là 1 vạn 6000 năm, với đủ loại dục lạc bậc nhất trong 6 cõi trời. Thọ lạc như vậy qua lại 7 lần trong 6 tầng trời cõi dục. Tỳ La Tiện Na ấy do 1 ngày 1 đêm xuất gia hành trì tinh tấn nên mãn 20 kiếp, không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thường sinh nơi cõi trời, cõi người, thọ phước báo tự nhiên. Kiếp sau, cùng nơi cõi người sinh vào nhà giàu có, tài sản phong phú, châu báu đầy đủ. Khi tuổi tráng niên đã qua, các căn suy yếu, lo sợ họa hoạn nơi sinh lão bệnh tử, nên Tiện Na nhàm chán ở đời, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, thân mang pháp phục, siêng năng tinh tấn tu tập, giữ 4 oai nghi, thường hành chánh niệm, quan xét về 5 ấm là khổ, không vô ngã, hiểu rõ về pháp nhân duyên, thành Bích Chi Phật, hiệu là Tỳ Lưu Đế. Lúc ấy phóng hào quang lớn, có nhiều chư thiên, người phát sinh thiện căn, khiến cho các chúng sinh gieo trồng nhân duyên, giải thoát nơi 3 thừa. Bây giờ, Tôn giả A Nan chắp tay bạch: "Kính bạch Thế Tôn, nếu có người quá độ cho kẻ khác xuất gia, người xuất gia ấy tu tập hoàn thành được mọi việc cần thiết thì phước đức đạt được như thế nào?" Nếu lại có người quỷ phá nhân duyên xuất gia của người khác thì thọ tội báo gì? Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con được rõ. Phật bảo: Này A Nan, nếu ông sống đủ trong 100 năm để hỏi ta việc này, ta cũng dùng trí tuệ vô tận đủ trong 100 năm, trừ những lúc ăn uống, để vì ông mà giảng nói rộng về công đức của người ấy vẫn không thể hết được. Người do luôn được sinh nơi cõi trời, cõi người, thường làm quốc vương thọ hưởng mọi sự an lạc. Nếu có người đối với pháp sa môn ấy, hoặc khiến kẻ khác xuất gia, hoặc lại tạo nhân duyên giúp đỡ kẻ kia xuất gia, thì người đó dù ở trong sinh tử cũng thường thọ nhận niềm vui vi diệu và đầy an lạc. Dù ta có đủ 100 tuổi để nói về công đức người ấy cũng không thể hết. Như vậy, này A Nan, ông có đủ 100 năm dành hết cả tuổi thọ đó để hỏi ta, còn ta sống đến khi nhập niết bàn giảng nói về công đức này cũng không thể hết. Phật lại bảo A Nan: Nếu lại có người phá hoại nhân duyên xuất gia người khác, tức là cướp mất kho tàng phước đức, tài sản pháp thiện vô tận, hủy hoại nhân niết bàn của 37 pháp bồ đề, hoặc có người muốn phá hoại nhân duyên xuất gia, thì phải khéo quan sát sự việc như vậy. Vì sao? Vì tội báo đó sẽ bị đọa nơi địa ngục A Tỳ, thường bị mù mắt, thọ khổ cùng cực. Nếu làm súc sinh, khi sinh ra cũng bị mù mắt bẩm sinh. Nếu trong cõi ngạ quỷ, sinh ra cũng bị mù bẩm sinh, bị đọa trong 3 đường ác, khổ ấy không biết bao giờ mới được giải thoát. Nếu sinh làm người, ngay trong thai mẹ cũng lại bị mù. Này A Nan, ông ở trong 100 năm luôn hỏi về nghĩa đó, còn ta cũng trong 100 năm dùng trí tuệ vô tận giải thích về tội báo ấy cũng không thể hết. Người ấy ở trong 4 cõi sinh ra luôn bị mù mắt, ta rốt cuộc cũng không thể biết người ấy lúc nào thì được thoát khỏi khổ nạn. Vì sao? Vì đã phá hủy sự xuất gia với vô lượng vô biên công đức được thành tựu từ sự xuất gia ấy. Do phá thiện duyên ngăn cản sự việc xuất gia như thế, nên phải thọ vô lượng tội. Nếu thấy người xuất gia thì phát tâm hộ trì và giúp họ có được các pháp thiện giải thoát. Nếu thấy người xuất gia tu trì tịnh giới hướng đến nẻo giải thoát mà phá công việc xuất gia của người ấy thì tạo chướng ngại lớn. Do nhân duyên đó nên sinh ra luôn bị mù, không thấy niết bàn là do quỷ hoại sự việc xuất gia. Luôn quán về 12 nhân duyên như vô minh duyên lành, hành duyên thức, vân vân nên được giải thoát. Do phá hoại sự xuất gia là đã quỷ hoại con mắt trí tuệ của họ, nên mắt tuệ của mình bị che mờ. Từ đời này qua đời khác, sinh ra luôn bị mù mắt, không thấy rõ về 3 cõi, là do tạo chướng ngại đối với sự xuất gia của người khác. Người xuất gia là người nhận biết rõ về 5 ấm, 20 kiến chấp nơi ngã nhân hướng tới chánh đạo, mà người nào phá nhân xuất gia là hủy hoại chánh kiến, do đó sinh ra thường bị mù mắt, không thấy chánh đạo. Người xuất gia thường nhận biết tất cả pháp sinh trụ dị diệt và trụ xứ của pháp thiện và quán xét pháp thân thanh tịnh của chư Phật. Nếu người phá nhân duyên thiện của việc xuất gia nên sinh ra luôn bị mù mắt, không thể thấy được pháp thân của Phật. Do nhân nơi người xuất gia đã có đủ hình tướng của bậc sa môn cùng trì giới thanh tịnh, thì hạt giống phước điền nơi Phật đạo, nên nguyên nhân phá hoại sự việc xuất gia ấy thì ở trong pháp thiện bị đoạn tất cả hy vọng. Do tội duyên ấy nên đời đời thường bị mù mắt. Người xuất gia thường khéo quan sát tất cả thân tâm đều là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, mà ai phá hoại người xuất gia ấy là tạo chướng ngại lớn, cũng như phá hủy đôi mắt của chính mình. Đôi mắt ấy bị phá hủy nên không còn thấy 4 đạo, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác phần, 8 chánh đạo, hướng đến thành niết bàn. Do tội duyên như vậy nên sinh ra luôn bị mù, cho đến không thấy các nẻo không, vô tướng, vô tác thanh tịnh và pháp thiện hướng đến thành Niết Bàn. Vì thế người có trí tuệ biết rõ người xuất gia sẽ thành tựu các pháp thiện như thế, nên không phá hoại nhân duyên của pháp thiện đó. Như vậy sẽ không bị tội. Ai quỷ phá hoại việc xuất gia của kẻ khác là nhân duyên mãi mãi không thể thấy được thành Niết Bàn, sinh ra thường bị mù. Nếu có người nào nơi một cõi khác xuất gia tu trì tịnh giới hơn 100 kiếp, lại có người ở nơi cõi Diêm Phù Đề này xuất gia trì giới chỉ trong một ngày một đêm, thậm chí chỉ trong khoảnh khắc xuất gia thanh tịnh thì được 16 phần, còn người xuất gia trì giới nơi cõi kia chỉ bằng 1/16 người xuất gia ở Diêm Phù Đề. Như có người điên đảo hành dâm chị em nữ, không phải là chỗ hành dâm, bị chống cự rồi sinh ra căm ghét, thì tội báo đó không thể tính kể hết. Hoặc như có người tư duy đúng, có tâm xuất gia, nhắm xả bỏ các thứ xấu ác, nếu lại có người khác phá hoại nhân duyên xuất gia của người này, không để họ được mãn nguyện, thì nhân duyên của tội báo đó tăng trưởng hơn trước cho đến 100 kiếp. Tôn giả A Nan lại bạch: Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ La Tiện Na này nhờ chỗ gieo trồng thiện căn sinh ra ở chốn tôn quý, thọ hưởng phước lạc là vì đời quá khứ cũng có hành thiện, hay chỉ nhờ vào công đức xuất gia một ngày một đêm nơi hiện tại mà thọ hưởng nhiều phước báo như thế? Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông không cần phải quan sát về nhân duyên quá khứ, chỉ đối với một ngày một đêm ấy xuất gia thanh tịnh, thiện căn đạt được đủ để trong 6 tầng trời cõi dục 7 lần qua lại thọ hưởng phước báo nơi 20 kiếp thường chịu cảnh sinh tử. Đời sau cùng sinh nơi loài người cũng được thọ hưởng cảnh an lạc nhất, cũng sinh trong nhà giàu có, tuổi tráng niên trôi qua các căn suy yếu dần, do sợ cái khổ nơi sinh lão bệnh tử nên Tỳ La Tiện Na xuất gia trì giới thành Bích Chi Phật. Tỳ kheo Tỳ La Tiện Na này may mắn và hữu duyên nên được Phật độ. Còn chúng ta sinh vào thời này không có Phật xuất thế, lại không gặp được những bậc thánh biết rõ thọ mạng của mình, vì thế chúng ta phải thường xuyên tinh tấn tu hành, nghiêng tầm cho thấu suốt nhân quả, đừng có ôm cây đợi thỏ, để rồi một ngày nào đó Diêm Vương gõ cửa thì ăn năn hối hận không còn kịp nữa, thật uổng tiếc một đời vậy. Phật lại bảo A Nan: Ta sẽ nói ví dụ, ông nên khéo lắng nghe. Ví như nơi 4 cõi thiên hạ, Đông Phất Bà Đề, Nam Diêm Phù Đề, Tây Cù Gia Ni, Bắc Uất Đan Diệt, các bậc A-la-hán trong 4 cõi ấy nhiều như lúa mè rừng rậm. Nếu có một người đủ trong 100 năm tận tâm cúng dường các vị A-la-hán ấy những thứ như y phục, thức ăn, nước uống, thuốc thang trị bệnh, phòng xá, ngọa cụ, cho đến sau khi các vị ấy nhập Niết Bàn lại xây dựng tháp miếu, dùng đủ loại châu báu, hoa hương, anh lạc, cờ phướng, lọng báu, kỹ nhạc, giăng treo các loại chuông báu, quét rưới nước hương, dùng những câu kệ tụng tán thán, cúng dường, thì công đức đạt được tất nhiên là rất nhiều. Nếu có người vì nhằm giải thoát mà xuất gia thọ giới, dù chỉ một ngày một đêm hành trì tinh tấn, thì công đức này được 16 phần, công đức nơi trời người chỉ bằng 1 phần. Do nhân duyên như vậy, các thiện nam nên xuất gia tu trì tịnh giới. Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những người cần tạo công đức cầu pháp thiện, tự thọ pháp thì không nên tạo chướng ngại đối với nhân duyên xuất gia, mà cần phải tạo phương tiện khuyến khích giúp họ thành tựu. Khi ấy, cả đại chúng nghe Phật thuyết giảng pháp thấy đều nhàm chán cảnh đời, đều xuất gia trì giới. Có người chứng đắc Tu Đà Hoàng, thậm chí có người chứng đắc quả vị A-la-hán, có người gieo hạt giống thiện căn nơi quả vị Bích Chi Phật, có người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Mọi người rất vui mừng, đảnh lễ, nguyện hết lòng phụng hành. trích trong Bộ Đại Tập. Kinh Hiền Ngu ghi: thuở xưa, khi Đức Phật còn tại thế, ở trong thành Xá Vệ có người tên là Ni Đề. Người này bần cùng, thường làm nghề gánh phân. Đức Phật biết Ni Đề căn cơ đã thuần thục nên muốn độ, liền dẫn A Nan đi đến chỗ Ni Đề. Gặp lúc ông đang gánh phân ra khỏi thành để đổ, do chậu phân bị dở làm dơ bẩn cả thân, nên khi thấy Đức Thế Tôn từ xa đến thì lòng hổ thẹn không dám gặp. Đức Phật biết được rồi đi thẳng đến chỗ Ni Đề và nói pháp. Nghe xong, Ni Đề sinh tín tâm muốn được xuất gia. Đức Phật bảo A Nan dẫn xuống sông tắm rửa sạch sẽ rồi đưa về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Đức Phật lại nói pháp cho Ni Đề nghe. Nghe xong, ông chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau khi xuất gia, ông chứng quả A La Hán. Bấy giờ, vua và dân trong nước nghe tin Ni Đề là hạng người bần cùng xuất gia, mọi người đều rất tức giận và nói: vì sao Đức Phật cho phép người này xuất gia? Vua Ba Tư Nặc liền đi đến chỗ Đức Phật để ngăn cản việc này. Khi vua đến thì gặp Ni Đề đang ngồi giá áo trên tảng đá lớn ở trước cửa Tinh Xá Kỳ Hoàng, và có 700 chư thiên trải hoa cúng dường. Vua thấy thế sinh tâm hoan hỷ, xin Ni Đề được vào gặp Đức Phật. Tỳ kheo Ni Đề ẩn thân vào đá ra vào tự tại. Sau khi Ni Đề bạch Phật xong, vua đến gặp Phật và thưa: bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo kia tên là gì? Đức Phật bảo: đó chính là người bần cùng làm nghề gánh phân, tên là Ni Đề, ở trong nước của đại dương. Vua nghe Đức Phật nói như thế, không còn tâm khinh thường phỉ báng, liền đến chỗ Ni Đề xin đảnh lễ sám hối và bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo Ni Đề kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà nay phải chịu thân hèn hạ như thế? Đức Phật bảo: vào thuở xa xưa, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có một tỳ kheo lo việc của tăng. Một hôm mới bị bệnh nhẹ mà làm biếng đi nhà xí, nên đã tiểu tiện trong chậu rồi sai đệ tử mang đi đổ. Người đệ tử này đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì nhân duyên như thế nên ông bị lưu chuyển trong sinh tử, thường làm kẻ hạ tiện, 500 đời làm nghề gánh phân. Do thuở xưa làm người xuất gia có công đức trì giới, nên nay mới gặp được Phật xuất gia tu hành đắc đạo. Phật pháp vốn bình đẳng không phân biệt sang hèn, miễn là có tâm trong sạch thành kính thì có thể xuất gia và thành tựu đạo quả. Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh, mỗi khi gặp ai ngài cũng chắp tay xá và nói: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài rồi cũng sẽ thành Phật. Thật đúng vậy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Đó là một câu nói bất hủ từ ngàn xưa, nó đã hiển nhiên tồn tại và nó cũng hãnh diện là một thông điệp truyền cho hậu thế rằng là ai cũng có thể tu hành được và cũng có thể chuyển hóa được những thối hư tật xấu của chính mình. Đức Phật cũng đã từng dạy, trên đời này có hai hạng người ưu thắng và đáng được tôn kính, đó là hạng người không có lỗi lầm và hạng người có lỗi lầm mà biết ăn năn sửa đổi. Thời Đức Phật, ngài Ương Quật Ma La là một người hung ác, sống trong thành Thất La Phạt Tất Đễ, tôn thờ Mani Bạt Đa La làm thầy. Nhưng bị sư mẫu vu khống tội làm nhục bà ta, nên thầy bảo ông giết 1.000 người, mỗi người chặt một ngón tay xỏ sâu mới được truyền pháp Niết Bàn. Do tà kiến nên Ương Quật Ma La nghe theo. Khi giết người thứ 999, ông định giết thêm mẹ mình nữa để đủ 1.000 người. Đức Phật biết việc này khởi lòng thương xót đến quá độ ông. Ông liền sám hối tội lỗi và xin xuất gia, về sau cũng chứng quả A-la-hán. Công đức xuất gia thật vô lượng, nhưng không phải ai ai cũng có thể may mắn gặp được Phật như ngài Ương Quật Ma La. Thế nên ta phải thường xuyên tích đức tu tâm, từ việc nhỏ đến việc lớn phải thường thường quán chiếu để không phạm phải những sai lầm không đáng kể. Điều cần yếu là phải dám chân thật với chính mình, dù ở chỗ đông người hay ở nơi vắng vẻ, phải thường thúc liễm thân tâm, đừng xem thường và bỏ qua những phước đức nhỏ. Những phước đức nhỏ này, nếu ta không kịp thời chỉnh đốn, thì lâu ngày nó sẽ trở thành to tát vậy. Hang cua nhỏ, nếu ta không kịp lấp nó đi, thì lâu ngày nó sẽ làm vỡ con đê của ta. Một hạt bụi dính vào mắt tuy nhỏ, nhưng nếu không lấy ra, nó sẽ làm cho mắt của ta bị mù lòa. Thế nên, trước tiên muốn xuất gia, thì ta phải kiểm điểm lại chính mình, xem coi có trọn lòng hiếu thảo với cha mẹ hay chưa, và đối với lục thân, bạn bè ta có dối lừa gì không. Để khi xuất gia rồi, ta phải xa làng xa xóm, không còn gần gũi mẹ cha, ta cũng không hối tiếc. Vì những ngày ta sống bên mẹ cha xóm làng thật là đáng quý và không có gì phải hổ thẹn. Và khi xuất gia rồi, phải thường tu tạo phước lành, đừng bỏ mất những đức hạnh sẵn có của ta. Vì thế, Tổ Quy Sơn dạy bảo cho người xuất gia rằng: đối với cha mẹ chẳng dưng ngon ngọt, với lục thân chí quyết bỏ lìa, không thể an nước trị dân. Nghiệp nhà trọn không nối dõi, xa lìa việc xóm, cắt tóc theo thầy. Trong thường nhớ nghĩ công phu, ngoài rộng mở hạnh hòa kính. Thoát hẳn thế trần, mong cầu giải thoát, sao lại vừa mới lên giới phẩm, liền xưng ta là tỳ kheo, dùng của thí chủ, ăn của thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến. Lại nói càng, lẽ đương nhiên phải hiến cúng, ăn rồi dụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp thế gian. Xong, một thuở đua vui, không biết vui ấy là nhân của khổ, nhiều kiếp theo trần, chưa từng tỉnh lại. Thời giờ mất mát, năm tháng dần già, thọ dụng càng nhiều, thí chủ càng được lợi, hết năm này sang năm khác, chẳng chịu trừ bỏ, chất chứa càng nhiều, chỉ để giữ gìn thân huyễn. Đấng đạo sư có lời trăng nhắc các tỳ kheo, tiếng đạo nghiêm thân, ăn mặc ngủ thường nhớ đủ. Người đời nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày lại tháng qua thoạt nhiên đầu bạc. Kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, phải nên trọng hỏi bậc tiên tri, chớ nói xuất gia trọng cầu ăn mặc. Ngài lại dạy thêm, đến lúc tuổi đời đã cao, tuổi hạ cũng lớn, mà bụng trống tâm cao, chẳng chịu nương gần bạn lành, chỉ biết một bề kiêu ngạo, chưa thông kinh luật, sự thúc liễm trọn không, hoặc lớn tiếng to lời, nói năng vô độ, chẳng kính thượng trung hạ tọa, khi tụ họp giống bà La Môn không khác, khua bát ồn ào, ăn rồi dậy trước, đi đứng ngang càng, tăng thể trọn không, ngồi đứng lăng xăng, khiến người động niệm, chẳng dình mấy phép tắc, chút oai nghi, lấy gì thúc liễm hậu sanh, tân học nương đâu bắt trước. Chẳng cần đem tâm nương gá, chỉ lòng không gá vật thì vật đâu chướng ngại được người. Mặc tình pháp tánh trùng khắp, chẳng phải đoạn cũng chẳng phải tiếp nối. Nghe tiếng thấy sắc là việc tầm thường, bên này bên kia ứng dụng không thiếu. Những lời dạy ân cần và thâm thúy của Ngài, chúng ta phải nên cân nhắc và suy gẫm cho thật kỹ. Nếu đủ duyên xuất gia thì hãy áp dụng vào đời sống tu hành, sao cho xứng đáng là đệ tử của Phật. Tuy nhiên như thế, nếu muốn được một nhảy vào thẳng đất Như Lai, một niềm chẳng sinh, mấy trần chẳng nhiễm, thì ngay đây hãy vô niệm đi. Khi nào liễu thấu tột nguồn chân, nói nín động tịnh không khác, cho đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, từ cung trời đâu xuất giáng sinh, cũng chỉ là phương tiện hơn 49 năm thuyết pháp độ sinh, nhưng thực ra Phật chưa từng nói một lời nào. Biển Phật pháp sâu màu, huyền huyền diệu diệu, khó có thể nghĩ bàn. Nếu đã là thích tử truyền tông thì phải làm sao giải rõ một câu vô tự này. Nếu giải được thì khỏi ăn ba gậy, còn giải không được thì cũng bị đánh đòn. Hãy giải mau, hãy giải mau, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Mây trôi lơ lửng giữa tầng không, lúc ẩn lúc hiện chốn bụi hồng. Nghìn năm kim cổ nào ai biết, mây kia nào khác nước trăm sông. phiền não bồ đề nào sai khác, minh đăng hằng hiện giữa nơi lộng, tự tánh viên thành bình đẳng tướng, phân chia này nọ luống nhọc công.